Kính thưa Đức Thầy, kính thưa tất cả các bác, anh chị. Hôm nay là ngày thứ ba và cũng là ngày cuối cùng của khóa sống chung. Rồi đây, mỗi người sẽ về một nơi để cố gắng tu học thêm. Thay mặt cho ban tổ chức của khóa sống chung ở đây, chúng con thành thật cảm tạ sự quan chiếu và ân độ của Đức Thầy đối với chúng con. Xin đa tạ Thầy.
Ba ngày sống chung, nhưng mà sự tri giác của mọi người tự tìm thấy, triền miên khai mở, rồi chúng ta phải tiếp tục triền miên thực hành để đi tới một cuộc đời sốc động an vui. Chúng ta mới xét lại quá trình bây giờ. Ngay giờ phút này chúng ta xét quá trình với bây giờ là đã khác rồi. Thấy trong cuộc đời không có cái gì sung sướng bằng chịu tu và tự tu. Lúc nào chúng ta cũng cảm thấy ta làm một việc cho chính mình, nếu mình chịu tu, bằng lòng làm một việc cho chính mình, xây dựng cơ đồ tâm linh, hòa hợp tình trời, thì cuộc sống chúng ta sẽ được an vui. Trong tâm thức của mọi người ý thức được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta đã thực hành, đi từ bước một để tìm hiểu sự thanh tịnh của chính mình không nhiều thì ít. Chúng ta thấy vui, có nhiều người ra đi, chiều mến thiền viện, chiều mến bản đạo. Đó là do tâm thức khai mở thanh nhẹ. Có nhiều người muốn đi tu luôn, không muốn trở về gia cảnh. Cái đó là phần hồn đã thức được phần nào. Phần hồn nó thúc đẩy như vậy để tiến về cái cõi rảnh rỗi và tiến hóa tới vô cùng thanh nhẹ, cái cảm thức nguyên lý vô sanh ở tương lai. Ngày hôm nay chúng ta đã học được và hành được, chúng ta nắm được cây gậy để tiếp tục đi. Cứ đi mãi như vậy, kiên trì, nhịn nhục, lầm lì, tu tiến, thì tương lai sẽ có kết quả tốt. Chúng ta thấy thiền viện Vĩ Kiên mấy cái cây thông, năm nào cũng kiên trì như vậy, mà năm nào nó cũng xinh đẹp. Và nó khuyến khích chúng ta, đứng gần nó, chúng ta thấy cần giữ tâm kiên trì để tiến qua. Dù tuyết xuống, mưa rơi cũng vậy đó thôi. Chúng ta tu tình đời đen bạc cũng vậy đó thôi. Cái kích động và phản động của đời cũng vậy đó thôi. Cho nên anh em vui hộp trong mấy ngày, có sự hiện diện của tôi và những lời minh giải và sự mong muốn hiểu biết của các bạn đã hỏi tôi cũng minh giải cho các bạn nắm nguyên lý đó mà thực hành. Phải giữ cái nề nếp rõ rệt. Chúng ta là người tốt, không có hướng về sự loạn dâm nữa. Loạn dâm chỉ tai hại của một cuộc đời. Chúng ta không nên hướng về con đường loạn dâm. Loạn dâm là cái vốn sẵn của con người vừa lớn lên biết đời là hướng về con đường loạn dâm, ai cũng vậy. Mà ngày hôm nay chúng ta thoát ly con đường loạn dâm rồi, chúng ta sẽ tiến lên con đường thanh nhẹ và sáng suốt. Giữ khả năng mà mình đã hành cho chính mình và tiếp tục như vậy. Cho nên trong thiền viện có người đã hy sinh. Thân đẹp của cô gái cũng không muốn gieo bày tại thế gian, muốn giữ tâm tiến hóa là tu, tìm cõi thanh cao, hướng về đại thanh tịnh, đại từ bi mà đi, là con đường đó nó mới khai mở trí tuệ sáng suốt của chính chúng ta. Tương lai dù có bỏ xác nên nó phần hồn cũng biết đường đi, không có bị lạc được. Cho nên rồi đây các bạn phải ra đi, phải trở về. Phần hồn đã nhập xác là rời khỏi cảnh thanh tịnh, trở lại sự động loạn. Và vì chúng ta ở trong thanh tịnh này rồi cũng sẽ trở lại động loạn của gia can. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ là cái gốc chúng ta là từ đại thanh tịnh ban chiếu xuống thế gian từ nhiều kiếp rồi. Bây giờ chúng ta phải gói ghém, học hỏi và thực hành để trở về với thanh tịnh, hội nhập trong đại thanh tịnh. Thì lúc đó chúng ta mới thật sự là người tu. Bây giờ trên đường tập tành phải cố gắng, không cố gắng thì bị tình đời thu hút, có thể hại tới tâm thần. Vô vi là tu tự do, mà ý chí tu phải sắt thép cương quyết. Dù có tự do cách mấy nó không có thu ta được. Chúng ta biết được con đường đi rồi, chúng ta không có lệ thuộc bởi sự thu hút. Hút một lần trễ mấy sáu bảy chục năm, đau khổ lắm, phải cố gắng tu đi. Cho nên hôm nay buổi chốt, tôi cũng chúc các bạn ngày mai, đêm nay lo thiền trong thanh tịnh và ý thức những gì mình đã học được, hiểu được và về cố gắng tiếp tục trong cái tâm tư tự hành. Đó là lo cho phần hồn, không phải lo cho thể xác. Chúng ta biết thể xác là tạm, mấy mươi năm phải ra đi. Chúng ta phải cố gắng chọn rửa, làm, gọt cho sạch để lúc ra đi phản phát thành nhẹ và không có bị lệ thuộc bởi sự ngoại cảnh nữa. Xác phàm là tạm, tâm thức chúng ta là trường cũ, để giữ tâm thức thực hành để tiến hóa tới vô cùng. À, hôm nay hôm cho các bạn không nhiều thì ít cũng có những một hai thứ sự thắc mắc trong lúc thiền, có gì có thể nghiên cứu với tôi lúc có sự hiện diện tôi tại đây. À, các bạn nào muốn cứ việc hỏi đi.
Trước hết con xin cảm ơn thầy đã mấy hôm nay con nhờ lên thiền viện vị thiền gia đình con gặp hàng đạo, con thử mình tìm hiểu được thế nào là kêu là tâm và sát. Như thầy nói thường nói là theo con nghĩ, không biết phải không thầy, là tâm là cũng như mình không thấy nhưng cứ đặt lập, cái đó mới là trường cũ. Còn sát mình thấy chờ chờ gặp chồng nó đẹp như thế nào, nhưng mà nói rằng là cái chồng mình chết là chẳng như không, cho nên gọi là không, trong không mà có là như vậy.
Đúng rồi mày.
Dạ con, nếu mà mình tâm mình hướng vào, mình hướng vào tâm của mình thì mình sẽ thanh tịnh. Bởi vì nếu mình hướng về thể xác bên ngoài, những vật cảnh bên ngoài, thì mình chỉ biết những cái giả dối thì không bao giờ nó chỉ chấn động mình, nó là nghiệp tà. Còn khi tâm mình không thấy nhưng mà nó rất là thanh tịnh, như thầy nói nhờ cái thanh tịnh, tâm mình thanh tịnh thì con nghĩ thì nó sẽ đưa mình tới sáng suốt trong cái trí của mình. Và nó chỉ nhờ vậy mình có thể phân tích suy xét rõ ràng cũng như nhận xét hiểu, tìm hiểu để học hỏi tiến triển thêm. Đó là phần cảm tưởng học này.
Con hiểu được cái nguyên lý đó là cứ nắm đó mà đi, đi tới rồi sang năm nó sẽ hiểu nhiều hơn. Mỗi năm mỗi khác, mỗi giờ mỗi khác. Ban đầu thì mỗi năm, mỗi tháng, rồi sau nó mỗi giờ. Từ lúc đó mình mới thấy là mình gần Phật nhiều.
Dạ con cũng có vài câu hỏi xin muốn hỏi thầy. Là thầy thường dạy chú mà tu thiền thì không có cần gì phải hỏi. Như vậy nếu như vậy đúng thì tại sao mình phải còn có những hộp như vậy? Phải làm gì thầy?
Những cuộc họp là để nhắc nhở vì người tu ở gia can luôn luôn nó bận rộn, mà bận rộn cái chuyện không cần thiết quá nhiều. Nó có cuộc họp là để nó hướng thượng, nó thấy nó cần làm chuyện cần thiết chính nó thay vì không cần thiết. Nó cũng vơ đi cái lòng sầu và nắm vững cái đường tiến của chính nó.
Hôm qua và hôm trước nghe con nghe lại thầy nói là cũng như là mấy người tu tiến thì họ sẽ không có tin mình. Nếu mà mình tu tiến mà mình không tin mình có tiến nữa,
không có gì.
Mình tu, mình cứ mấy người tu cao thì không có tin mình, nếu mà tin mình thì mình sẽ không tiến.
Không tin mình thì mình mới tiến nó vô cục. Tin mình ở chỗ đó.
Tại sao?
Khi những người tin mình, tôi đắc đạo rồi, phải chửi nó, tôi phải hành hạ nó, là mình bị giới hạn, rồi mình tự đi xuống kêu hạ từng cộng tác. Có hay cách mấy mình cũng chê là dở, mình mới tiến. Cho nên ở đời luôn luôn cái chuyện gì hay cũng bị đả kích. Đó là cơ hội của người tu tiến qua.
Đó là nói về mặt tin mà không tin tạp, thì tin những cái sự thật mình nghĩ là đúng đó.
Không tin.
Như con tin là tâm, con thấy nó
không. Không tin. Không tin mới tới vô cục. Mình thấy mình dốt mình mới chịu học.
Và nếu mình không tin thì mình sao học thầy? Mình không tin mình nghĩ như vậy là đúng, hay là mình nhờ thầy Ngọc vậy mình tin, nhờ thầy nói gì là đúng? Có lý do gì?
Không tin, tin nó đứng cái mình đương phát triển, mình thấy chưa đủ. Mình mới tiến lên cao được.
Tin nghĩa
bởi vì
thầy,
mình tu là vô cùng, mình tin nói tôi đây bây giờ tôi mạnh rồi, tôi không sợ ai hết, không được.
Tin, tức
tôi
là tin.
Đi nữa.
Thầy nghĩa là tự nữa. Tin là tự kêu không thầy? Không phải
tự kêu. Tự tu, tự tiến. Còn tự tin là tự hại. Cho nên luôn luôn khi mà vô vi mà tu sáng rồi, tự nhiên nó không tin. Chắc gì mà sáng, ông Phật mới sáng hơn mày, chứ sao mày dám nói câu này. Nhưng mà tự nhiên nó nói ra. Rồi từ đó nó sẽ phát triển nữa. Rồi nó thấy cái óc nó sáng, tâm nó càng ngày càng cởi mở, thức hòa đồng nó càng ngày càng cởi mở, thì nó thấy cái lượng từ bi nó càng ngày càng rộng. Rồi nó mới thấy rõ ông Phật nó cũng tin khả năng của nó. Nó phải không tin cái khả năng đó, nó mới tu nữa, nó tới nữa. Nhờ đâu nó biết được, nhờ pháp này nó biết, thì nó phải giữ pháp này nó đi tới nữa. Thì nó vững vàng hơn. Còn nếu tin đứng ở đó là bị kẹt, không tin được. Một người giỏi còn một người giỏi hơn. Như ở xứ Mỹ chúng ta thấy rõ, cái ông bắt xưa nó đánh hai cái người ta ngã rồi. Nhưng mà bữa sau cũng có người thì người ta đánh hạ không được. Cho nên phải nghĩ như vậy thì chúng ta mới tiên được. Để cho chúng ta là đúng, tự nhiên không phải tiên. Đâu cần tu, nếu cho đúng không cần tu. Chúng ta thoát rồi ở cõi đó cũng còn làm việc nữa. Phật bây giờ cũng còn làm việc mà. Ông trời còn làm việc mà. Tại sao chúng ta không chịu làm việc? Mà nếu mà đứng lại là con ma lừa biến nó tăng gọc, không phát triển, tai hại vô cùng.
Còn câu hỏi kế tiếp là thầy vừa hôm thầy trước đó một ngày đó thầy có nói là ráng chúng con nên ráng tu để về kịp.
Ừ.
Nếu không ráng tu thì không về kịp cái gì thầy?
Không, con rồi. Phải kịp. Cái luồng điển con càng ngày càng đi cao thì con mới hiểu được cái nguyên lý cuộc sống, con mới đạt được sự bình an và hạnh phúc trong nội tâm. Chúng ta ở đây nhiều khi buồn là tại cái nhịp sống chúng ta không có hoạt nó buồn. Chúng ta tu niệm Phật ngay trung tâm bồ đầu là cái điển quang của chúng ta nó hòa hợp với thanh quang của vũ trụ, thì chúng ta thấy an nhiên tự tại bất cứ sự kích động nào của tình đời.
Thầy, con muốn nói ở hàng chót đây là con nhờ kỳ này con đi, con dĩ đại đã buộc pháp để hiểu, và mặc dù mình có thể đi lên trời hưởng thụ viên hoặc là thăng cao, nhưng mà thầy đã bỏ chỉ có và vào để giúp dân mọi giới để họ cùng tiến. Đó là việc con rất cảm tạ. Dạ,
trước mặt con thì thầy cũng như con, mắt mũi tai miệng, mà thầy được khai mở bên trong thầy cũng không tin. Nhờ không tin thầy mới được an vui, thì mỗi năm mới khỏe mạnh. Vì nhờ sự không tin mới cố công học hành, học hỏi từ đời lẫn đạo, mới đúc kết thành chân lý để hướng độ những người muốn đi tới thay vì trục lui.
Xin có ai còn câu hỏi? Thiền, anh giáo, mời giáo.
Dạ, kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo. Sau thời gian tu tập thì con những cái phương cách mà đi về trời thầy đã chỉ cho con rồi, thành thử ra con cũng không có cái gì mà hỏi về phương pháp. Nhưng mà nếu thầy cho phép con hỏi chuyện đời chút xíu vậy thôi.
Cứ hỏi.
Vậy thưa thầy nha. Xác luân xa phải là giao điểm giữa vía và cái xác của mình hay không? Nếu mà khai mở xác luân xa thì mình có chuyện gì xảy ra?
Sáu luân xa là lục tâm. Mà chúng ta trì niệm hoài, tu hoài thì lục tâm nó sẽ thông. Và nó giai điểm, giao điểm quán thông đời và đạo hồn và vía rõ rệt. Cứ cố gắng đi, làm nó sẽ đi tới.
Câu hỏi kế tiếp. Cái pháp tu của mình là pháp tu tắc. Thì con có một cái, con biết một cái pháp nó giống như vậy. Là nó sẽ luyện cho đến khi mà mở ra được 6 cái lên từ cái sinh sống mình lên trên Hà Lầu Thành. Còn mình không có luyện 6 luân xa, mình dẫn điện thẳng từ sinh sống lên Hà Lầu Thành, cho nên cái pháp tu mình là pháp tu tắc, đúng hay sai?
Tu tắc là đi vô điển, là trực tiếp, chứ không phải nói tắc, trực tiếp con đường phải làm. Chúng ta đã nghiệm rất rõ ràng cái gì đều do thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Và chúng ta tu khai triển thanh khí điển mà chúng ta hấp thụ trong cơ tạng, rồi nó hội tụ thành ánh quang, chúng ta mới thấy là thoát phạm tục. Chứ còn nói tu cái này rồi qua cái kia, một mình có mấy mươi năm mẹ mạng mà tu đi tu lại tu lôi thôi, đâu có tiếng tu đu ngay thẳng một con đường như vậy. Sự thật chúng ta nháy mắt được cũng nhờ điển. Không có điểm, không có nói năng được. Nhịn đói 7 ngày nói không ra tiếng. Đấy không? Cái vũ trụ quang ban chiếu cho chúng ta mới có thực phẩm. Rồi, chúng ta tưởng về trên, thì cái thanh quang mới rút tiếng cái phần hồn của chúng ta. Cho nên đời đạo sống tu đời là thể xác, chúng ta hiểu cấu trúc của thể xác, mà sự hiện hữu của thể xác đương hành đây nhờ cái gì? Nhờ vũ trụ quang mà sống. Chúng ta hành đây là ta tiến về điện năng của càn khôn vũ trụ. Là đi thẳng, chứ không phải đi tắt. Người đời họ tu giải đại, họ nói mình đi tắt, chứ đúng đường nó phải tu như vậy là đúng. Anh ăn điện, anh ăn cơm trời mà anh nói chuyện đời là trật. Ăn cơm trời phải nói chuyện trời. Họ lấy cái gì chứng minh trời? Thì tôi đói bụng mà tôi ăn được cơm, mặt mày tôi hồng hào, điện năng tôi nó dồi dào, sức khỏe đầy đủ, mắt tôi sáng, tâm tôi minh. Nhờ cái gì? Nhờ điện năng của vũ trụ quang hỗ trợ cho tôi tiến qua. Còn phần hồn của tôi là sự thanh tịnh chân thức, cho nên tôi phải có cái pháp trì niệm để đạt tới sự thanh tịnh sáng suốt, minh mẫn khi lìa xác mà thôi.
Thưa các ông thầy, con câu hỏi này con chắc thầy dạy con phải. Nhưng vậy thưa thầy, con cũng biết là phép thần thông là chỉ là cái kết quả đương nhiên. Trong cái thời gian con tu tập, sửa đổi tâm tánh thì cái phép thần thông nó sẽ thể hiện đương nhiên. Thì trước sau con cũng biết là các bạn đạo của con đây, như con đây cũng có phép thần thông. Con phải giảng những cho con phép thần thông như vậy.
Thần thông, lòng cho riêng mới gọi là thần, là cái hồn chúng ta ra khỏi cái xác. Thì chúng ta mới thông cảm cái nội tạng và hành trình sai hay là phải của chính chúng ta sửa mà tiến. Nhưng thần thông không phải là thần thông để đánh phép, thần thông để giết hại người, thần thông để hù hiếp người khác. Cái này chúng ta là mỗi ai chuyển thần thông, mình biết chuyện mình. Cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật chữ Phật là mình biết chuyện mình. Mà mình trì niệm như vậy, nó thông rồi thì khi nào mình thấy được những cái sai trái mà mình kiếm thân.
Câu chót là con hỏi về cá nhân con. Nếu mà con niệm Phật cho đầy đủ, việc tạng nào của con sẽ mở ra trước?
Khi mà chúng ta niệm Phật đầy đủ thấy rõ ràng, nghĩa là ngay trung tim chân mày chúng ta phải mở trước, nó hội tụ. Thì lúc bình thường chúng ta ban đầu nhắm mắt thấy nó cạn, nó tối, nó cạn mà hay thích mở mắt. Bây giờ chúng ta nhắm mắt muốn nhắm luôn, mà trong cái tối nó mà tối rộng, rồi nó lặng lặng đi tới chỗ cái sáng, nó mở chỗ đó, nó mở cái đó. Chứ mà thông rồi, mình sẽ thấy ánh sáng ở bên trên, rồi nghe được những lời nhắn nhủ, mà mình trong giấc thiền mình thấy cái tự nhiên hiểu như vậy, mà hiểu một cái thông suốt, thì mình giao cảm được thông qua ngôi vật chất. Đường điển từ bi của chư Phật chiêu độ mình, không sợ, cứ nhắm đường đó mà đi, không có sai. Và đừng có nghe người ta nói này nói kia nói nọ, vì họ hành không nổi, chỉ ra với vô, mà họ cứ đi ra hoài, không đi vô, vô là thanh tịnh, mà họ cứ đi ra hoài, họ nói chuyện đi ra, mình nghe lời theo đi ra, mình bị, mình đang đi vô thì cứ đi vô luôn, nó mới thanh tịnh.
Còn câu hỏi nữa, thưa thầy, khi con có gì bạn đạo hỏi con là khi nào mà biết mình đã đạt đến, thì con thì con thấy mấy bữa nay con ngồi con làm chuyện chơi thôi, nhưng mà tự nhiên nói nhớ niệm Phật, thì con nhớ là con đầu con đang niệm Phật, thành ra con giống như hai người vậy đó. Thưa thầy giảng cho con nghe rồi,
vô biệt niệm ban đầu niệm thường niệm là chúng ta co lưỡi rằng cái răng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ban đầu đạo niệm hơi khó khăn, rồi niệm chập quên, rồi lâu lâu chúng ta sau này chúng ta niệm hoài, nói chuyện xong là niệm, rồi sau tới đến lúc mà vừa nói chuyện cũng biết là niệm vậy. Nhớ, cái nhớ nó khó hơn cái niệm. Nhớ là cái bộ đầu mình nó khác,
bộ đầu nó sáng suốt,
hội tụ nguyên lý rồi. Rồi chúng ta nhìn cái gì ấy, khó khăn cách mấy, tưởng là Nam Mô đi ra gì là Phật, tự nhiên cách nghĩa được, thông suốt cái nguyên lý của mọi sự.
Thì cảm ơn thầy. Dạ con còn câu hỏi, con cứ câu hỏi chót qua thôi.
Tại chúng làm tới đi, giáo ít hỏi lắm. Mấy năm hỏi lần hỏi cho nhiều quá.
Dạ thưa thầy, là mình mở huệ nhãn, mà theo con biết á, thì trước khi mở huệ nhãn giống vậy phải mở huệ tâm trước. Bởi vì khi mà mở huệ nhãn mà không có mở huệ tâm á, nó thấy ông anh của mình á, là con bò mới đầu thai lại đó, mình không có đủ cái tâm từ bi á. Thành ra thì theo con nghĩ á, thì con phải mở huệ tâm trước khi mở huệ nhãn.
Mình đâm cái tâm hướng Phật là một chuyện, còn cái huệ nhãn là cần thiết. Khi mình thấy tâm nó mới phát, nào anh thấy mãi xuống anh tướng người ta, lúc đó là cái tâm gì đâu, chưa thấy cái tâm không có cơ hội sử dụng, tâm nó sẵn sàng á. Như ngồi chứ anh thấy như là anh bị tội này cái nào.
Vậy thì người tu là cái tâm huệ nhãn mở trước thì huệ tâm mở sau.
Huệ nhãn mở trước, không phải huệ tâm mở, huệ tâm có hết rồi.
Có sẵn rồi.
Huệ nhãn mở là cái tâm sẽ giúp. Dạ. Mình không thấy làm sao giúp.
Dạ.
Như anh làm công quả là anh thấy mới làm chứ. Tại sao anh chạy nhà anh làm gì? Thấy không ai làm anh mới làm. Cái tâm mình nó ở chỗ đó.
Dạ, cảm ơn bạn đạo, làm việc bạn đạo đó.
Thưa thầy, từ lâu rồi con muốn được nghe thầy giải thích cái ngày đầu thầy thành đạo, thầy có làm bài thơ Tôn Lục Chú Khổng. Xin thầy cho biết cái khoảng thời gian đó là vào năm nào?
Cái đó là tôi đâu cố gắng lắm, cương quyết lắm, chết bỏ. Đâu có mấy 6-7 tháng, 7-8 tháng gì đó, tự nhiên nó ra. Nó ra trong lúc trước khi nó ra thì tôi nghe. Ngũ tạng đều tiêu hết rồi. Kỳ này theo ông Tư phá sản, đùng 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 nát bét hết. Tự nhiên nó ra mấy câu thơ, năm viết viết không kịp. Năm viết viết, lượm cái giấy mà giấy đã gói đồ đó, viết trong đó, không có miếng giấy viết nữa. Đã ngồi thiền mà, mình mê cái chuyện tu thiền, không có biết chuyện đời nữa. Chạy lượm như miếng rác vậy, viết luôn. Rồi đi chạy thẳng xuống ông Tư, mừng. Tại sao tôi làm được mấy câu thơ này tôi không hiểu, suốt đời tôi không bao giờ tôi làm được mấy câu thơ này, mà đắp càng nào ngày càng thấm thiết. Tôi đem xuống ông mới dẫn đi Cao Minh Thiền Sư, cũng miếng giấy gói đồ đó, được đem tới ông Cao Minh Thiền Sư. Ông ơi, nó hiểu hết thầy Tư, nó hiểu hết rồi, cố gắng theo thầy Tư tôi đi. Nói bao nhiêu đó ông không có nói nữa, ông muốn tay dài.
Dạ thưa thầy, lúc đó thầy từ thầy được bao nhiêu tuổi hả?
Cái đó 30 tuổi thầy... từ 33 đi tu rồi tới đó 7-8 tháng.
thầy không có nhớ ngày.
Không nhớ ngày nhớ được.
Thầy con muốn có thể lấy cái ngày đó làm ngày kỷ niệm thầy thành đạo được không?
Không, tôi không dám xin thành đạo. Tôi hiểu đạo và tôi cố gắng tu bây giờ đây. Chứ tôi không dám xin dốc là tôi thành đạo. Đi ăn hiếp người ta tôi không có vụ đâu. Tôi chỉ là một người ở thế gian mặt đất mà tri kiến được tâm thức của tiếp tục hành và hành được vô cùng tận. Nguyên lý vô tranh là mới ngộ được Như Lai.
Thưa con, thỉnh thoảng con cũng hay hát cái bài thơ của thầy nhưng mà con cũng không có hình chữ một.
Tô lục trước hồng tựa cánh tiên, mình làm cái gì cái óc con người muốn làm cho đẹp cho tốt. Điểm mùi chua ngọt lầm sao xuyến trước mắt cha chúng ta, ta thấy cũng chua ngọt. Không phải mà đều đều như người muốn, có sự khó khăn, lọc sao xuyến. Chân tinh thủy tú luân phương hiện đầu óc chúng ta, thấy những cảnh đẹp, mơ mộng được cảnh đẹp, người thế gian ai cũng vậy. Thở vẽ hồn thơ giáo ý nguyện, lúc đó ta nhìn hình của Đức Phật, 36 tướng tốt, ta cũng muốn tu. Nhìn cái nào đẹp ta cũng thích. Khéo khôn khôn khéo tìm phương chuyển. Khéo khôn khôn khéo là mình phải nghiên cứu cho thiệt kỹ trước khi mà làm. Xây dựng ngày kia sẽ thấu triệt. Từ từ trên xuống dưới sắp vậy nữa. Tô điểm sơn hà thở khéo xây. Mà tôi đâu có cái ý mà đặt như vậy. Hồi nào giờ tôi có cái thơ gì kỳ vậy. Tôi đọc trên, đọc xuống cũng được, mà tự đọc ngang, từ câu cũng được. Thấy lạ quá, cho nên tôi đi xuống, anh tôi sẽ được. Là một người ngu muội vậy mà có thể làm được cái này. Do cái sự dày công tu tiến, tới bây giờ tôi hiểu cái luồng điểm khai mở bên trên. Giao cảm được cái luồng điểm thanh nhẹ, thì cái ấp nó quân bình. Lúc đó nó sạch viết ra, cũng như trần gian sạch. Cho nên cái bài đó là không quên. Nhớ hoài, làm bao nhiêu thơ quên mà cái bài đó không bao giờ quên.
Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể của Lực Việt Thiền Hương. Hôm nay có câu hỏi, con xin hỏi thầy, nghe thầy nhân giảng. Thiền ở nhà hay là thiền ở thiền viện? Con thấy thiền viện thì thanh nhẹ hơn, nhưng lần này thì con thấy chân và tay chân nhất và ngứa ngáy nhiều hơn. Xin được thầy minh dạy cho chúng con.
Nhất ngứa ngáy, cái đó chúng ta cũng nhiều khi nhất và ngứa ngáy cũng do độc tố từ trong gan xuất phát ra. Chúng ta ăn uống phải cẩn thận, không phải là nơi thiền viện này. Vì chúng ta đã ăn nhiều ngày, nhiều giờ, một ngày ba buổi là rất nhiều, tụ tập tới đây. Chúng ta cố gắng tu, cố gắng làm pháp tuân là nó phải giải ra. Nó giải ra, chút ngứa ngay đó rồi nó sẽ hết. Không có sao đâu.
Bác trí một lần, xin mời đâu.
Con không có gì hỏi thầy hết. Thầy con cũng không chia tay. Là con có mấy câu này để trình thầy. Chia tay để lại những gì? Để toàn lời dạy từ bi những hòa. Để toàn lời lẽ đẹp hoa. Để thương để nhớ tới tòa hoa sen. Dạy rằng chớ muốn người khen, dạy nên thương nhớ bề trên hoài hoài, thương yêu quý mến muôn loài, dốc lòng hành pháp tiếng hoài không ngưng. Chớ nên bỏ pháp lưng chừng, hành rộng thanh tịnh chớ ngừng chớ quên. Nhẫn hòa như nhục lâu bền, quân bình thanh trượt đắp nền vững xây. Luôn luôn đoàn kết xung vầy, hy sinh tha thứ tỏ bày tình thương. Thầy đi đây đó khắp phương để mà ban bố tình thương cứu người. Dạy luôn vui vẻ tươi cười, đứng đầu niệm Phật, tươi tươi lòng sầu. Tình thanh ý niệm nhớ câu, Di Đà lục tự nhiễm màu thắng hoa, bỏ đi tâm tánh điêu hoa, tam công rèn luyện ngọc ngà kiếm thương, hiếu trung giữ đạo luân thường, đấu tranh là việc của phường vô tâm. Nhớ luôn diệt hẳn tham dâm giết chết lần lần thận tâm, ngày đêm tự giải sai lầm, lưu thanh khứ trượt, tâm trần lắng phai. Nhớ thầy, cố gắng dùi mài, dĩ kiên để lại nhiều bài, bạn ơi, gắng sao dẹp bỏ được tôi, thương thầy, thương Phật, thương trời, thương ta.
Kính thưa thầy, hồi chiều con có nghe thầy nói, con hãy đợi sáng mai mặt trời lên, nói, hỏi với thầy, nhưng mà con ngồi ở dưới, tự nhiên con nhận được đôi đũa, trong đó có thơ của thầy, được thầy phán. À, tại vì con nghĩ con là một người mới vô thiền được có tháng mấy nay nè, mà trong khi nhiều người thiền cả 5, 6, 5, 10 năm mà có thể chưa nhận được đôi đũa của thầy mà con nhận được, thì chắc con cũng có may mắn lắm mới gặp thầy. Cho nên thưa thầy, hôm nay là cái đêm cuối cùng, con cũng nhân cơ hội cũng xin hỏi thầy vài câu về cái đời tu đạo của con. Dạ thưa thầy, ở nhà con thì anh em ồn ào lắm, thường thường mở tivi tới 1-2 giờ sáng nữa, thành bởi chỉ 3 giờ sáng là con mới. Mà kính thưa thầy, con giữ trong lòng lúc nào con cũng nghĩ là đúng 3 giờ sáng dậy thiền hết, nhưng mà có đôi khi con làm về quá mệt, tới đúng 3 giờ sáng con biết là lúc giờ đó con phải dậy thiền, nhưng mà tứ chi như là nó bị rã rồi, như là ai bầm dập trong nó hết á, thành bởi vì con nằm luôn con thiền để em nổi. Mà thường thường trong cái cách tu thiền thì phải có sự tinh tấn không được giải đãi, có nghĩa là lúc nào cũng phải đúc cũng siêng năng mỗi đêm. Thì dạ thưa thầy, thứ nhất là con thiền 3 giờ sáng như vậy nó có chậm trễ. Thứ hai nữa là con biết là con phải dậy thiền nhưng mà con thiền không được. Như vậy
cái đó là cái tập quán tốt mà mình xây dựng cho chính mình. Nếu thiền tốt là giờ tí, giờ thông khai, không đợi tới 2-3 giờ, giờ 3 giờ là giờ ngủ. Mình đi làm tới mấy giờ vậy?
Dạ thưa thầy, con làm khoảng chiều, khoảng gần 6-7 giờ chiều về thầy.
Thì ồn ào thế kệ, tâm chúng ta quyết hướng, quyết đi. Mà cái pháp này nó có thể làm cho chúng ta thanh tịnh, thì cứ hành cái pháp này. Từ cái động mà tìm ra được cái tỉnh, thật sự tỉnh. Đừng sợ động, cứ ngồi thiền đi, nó có sao, ồn ào thế kệ nữa, mình lo mình thiền. Thiền chế tính, mình soi hồn cho lúc nào mà sau này mình vừa soi hồn mà đó nó đốt pháo mình coi cũng không có cái gì hết. Thì mới là ngộ được cái pháp hay.
Dạ, dạ thưa thầy, con cũng hiểu điều đó, nhưng mà có nhiều lúc con lại nghĩ lại, học đời là phải từ trung học mới đại học, mà con thiền đúng 12 giờ, tiếp đó nhà phải mở nhạc, mở tivi đi đồ thì con trụ tâm không được. Con cũng cố gắng nhiều lần rồi, nhưng mà con có lẽ mới vô thiền là sao, cho nên thành bởi vì nó chưa được gọi là...
Cho nên chúng ta muốn lắm. Cái pháp trong cái thời. Cho nên trong lúc động mà chúng ta cứ thực hành đại đi, coi thử nó thế nào, cái pháp này nó hay ở chỗ nào. Cứ làm vậy, làm vậy, làm thế mà nó trụ rồi, cái là có đánh phèn la một bên mình cũng định. Thì đi nhanh hơn. Đi nhanh hơn, đợi thanh tịnh mới là tu. Đợi im ả mới được tu. Cứ động nên không có sao. Người đời người ta quyết cư sĩ tại gia là động, mà cứ cũng là đời đạo song tu, mà bình tâm lo tu thì họ giải quyết được.
Thưa thầy, con cố gắng. Dạ thưa thầy, một câu hỏi nữa là có một đêm nọ con nằm, con làm pháp luân chiếu minh trong vòng 7 tháng đầu, thì con tự nhiên con thấy con bay trên đám mây, mà đêm đó là một đêm trăng vàng rất là sáng và mây trắng bàng bạc ở dưới, rồi con bay con nằm lên đám mây, và con thấy như vậy là hai lần như vậy. Và lần thứ ba thì con thấy con bay trên núi mà ở dưới đó là thác đổ ào ạt, mà con nằm mơ là tại vì lúc đó con đang nằm thở chứng minh. Mà sau này thì con mới hỏi mấy bạn đạo, thì mấy bạn đạo nói là con xuất vía, con đi trong bản thể. Dạ thưa thầy, như vậy có phải xuất vía là lúc xuất vía từ lỗ rúng đi ra không?
Đúng rồi, xúc vía là đi xuống dưới chỗ rúng rồi nó mới thấy nước chảy. Cứ làm nữa đâu có sao, nó sẽ tụ, Rồi khi mà ta ngồi ta xúc được rõ ràng, chứng minh là cái hồn đi, muốn đi muốn về bất cứ lúc nào, tới thời đó là phải cần thanh tịnh, sau cái pháp luân tốt nó sẽ đi cái hồn. Cái đó là cũng cái linh tánh nó bắt đầu mở rồi, tốt rồi, cái vía mà được thấy này thấy nọ, linh tánh nó mở, tiếp tu nhiều hơn.
Dạ thưa thầy, còn một câu hỏi nữa là con cũng muốn xin hỏi thầy là lúc đầu thì con nằm trong vòng 7 tháng đầu con làm pháp luân chứng minh thì con thấy cái cảnh như vậy, rồi sau đó một tháng mấy sau thì con thấy con ngồi, con thấy kiến hình như nó bò bò trên đỉnh đầu vậy, mà sau này thì con không thấy kiến bò mà cũng thấy đi đây đó nữa. Họ nói là lúc đầu thì có thể là ơn trên đã trợ cho mình để mở cho mình biết con đường như vậy để mình đi, nhưng mà sau này thì họ không có trợ nữa, mình phải biết như vậy, phải tự đi tự tiến chứ không có phò trợ như lúc đầu nữa. Dạ thưa thầy, như vậy có phải là đúng không thầy?
Đúng, mình phải về ráng cố gắng hành nữa thì nó thanh định, lúc đó thanh định nó mới đạt trọn thức được. Còn cái kia là một phần vía thôi. Biết đi, biết nằm đó mà mở mắt còn thấy cái gì hết. Không nhớ gì nữa. Cho nên chúng ta thiền cho nhiều sẽ nhớ trọn lành hơn. Cái hồn nhớ trọn lành hơn.
Dạ thưa thầy, con cảm ơn thầy.
Cố gắng, con có duyên với đạo nên hành đạo, bất cứ nơi ở xứ phi châu mà nắm được đạo cũng tu được, mà ở thành thị tu nó cũng được, nó nhanh hơn là tu núi. Ở thành thị cố gắng tu trì kỳ trí là tu thì cũng sẽ mở được nhiều, khỏi lo tu rồi đó, vậy là có cơ hội tu rồi.
Cảm ơn thầy nhiều.
Dạ thưa thầy, xin nhờ thầy giảng cho con biết rõ thêm thế nào là nguyên lý vô sanh.
Nguyên lý vô sanh, bất diệt, nó là ánh sáng của đại bi, không bao giờ chết, mà không bao giờ khổ. Và cuối cùng của chúng ta là giờ trong này chúng ta sanh ra con người biết thương yêu, biết quý trọng thế xác, biết yêu đời, biết yêu vợ, biết yêu con, tình yêu nó sẵn có bên trong. Và chúng ta tu để bỏ tất cả những cái sự tạm bợ, yêu thương không có trường cửu của thế gian, và trong trở về cái sự từ bi thực chất của chính mình, thì nó mới hòa hợp với đại bi, lúc đó chúng ta mới kiểu thật sự có hạnh phúc, sống trong vô sanh và bất diệt. Cho nên người ta tu, nhiều người xưa người ta cố gắng tu, tu chết bỏ không có mang cũng tu, ngày đêm lo tu. Những vị lưu lại những hình ảnh chúng ta thấy rõ, họ được cái gì họ mới đi ngồi như vậy. Họ đổi một cái giá rất đắt, nhưng mà kết quả họ phải gặt hái được cái gì quý hơn họ mới theo. Mà nếu mà thua hơn họ đâu có theo, xấu hơn họ không có theo, quý hơn tốt hơn họ mới theo. Là vậy.
Thưa thầy, hôm nay con được dự cái khóa 1 mà cuối đó thầy. Con có bốc số được lưu đũa.
Lưu đũa nói gì?
Trong này có hai thơ.
Câu thơ nói làm sao?
Con đọc lên nhà thầy.
Cái quẻ của con đó.
Câu đầu là tự hành minh định hợp phân, gần xa chung cảnh, phải lần khai minh.
Thì đúng rồi đó, bây giờ con lầm lũi một mình trồng rau, trồng cỏ này kia kia nọ, rồi lo tu. Thì đúng đường của con rồi đó. Cái quẻ của con là chỉ rồi, có tu hơn, không có làm gì hơn nữa giờ.
Cái sau là gần xa chung cảnh, phải lần
đâu có ước mong chi. Tôi muốn về sư Phật làm gì, mà tôi cứ tu thét rồi nó sẽ đi tới đó. Cứ giữ cái đó rồi đi tới đó. Là cho hay là cứ giữ nhiêu đó là đi về sư Phật, mà đi đâu?
Dạ.
Có ước vọng để về sư Phật, tâm loạn tu không tới.
Dạ.
Cho nên ta khuyên con cố gắng đi như vậy là không bị bỏ đạo.
Dạ.